Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 49 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 9. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Sứ đồ Phao-lô vui mừng vì được trở nên kẻ giúp việc cho Chúa. Tâm tình đó đã giúp cho ông luôn giữ được tinh thần hạ mình để tôn cao danh Chúa, dù cho chức vụ của mình có đạt được những kết quả vô cùng lớn lao đi chăng nữa. Khi xác định được địa vị làm tôi tớ để phục vụ cho chủ đời mình là Chúa của thế Giê-xu, chắc chắn Phao-lô cũng phải sống đúng trong tinh thần của người giúp việc, đó là vâng phục hoàn toàn theo thánh ý của Chúa. Điều này đã thể hiện cách rõ ràng trong chính đời sống phục vụ Chúa của ông. Những năm tháng trong chức vụ sứ đồ Phao-lô là những chuỗi ngày gian khổ, nối tiếp gian khổ. Thế nhưng, chính sự vâng phục tuyệt đối theo sự dẫn dắt của Chúa như thế đã liên tục đem lại cho ông những kết quả tốt đẹp. Đó chính là sự khích lệ rất lớn cho đời sống người hầu vì Chúa cũng là nền tảng trông cậy chắc chắn để bảo đảm sự thành công cho chức vụ của những người phục vụ Chúa với tinh thần vân phục. Vì trong mọi sự gian khó mà vị sứ đồ vân phục này đối diện, thì luôn có quyền năng của Chúa bày tỏ để vùi giúp ông. Đây là điều mà hơn ai hết, một sứ trẻ Timôthê đã nhìn thấy rất rõ ràng qua chính đời sống hầu vị Chúa của người thầy mình hết lòng quý trọng. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc cho Timôthê nhớ lại những điều đó. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 3, từ câu 10 đến câu 11. Một trong những nơi mà sứ đồ Phao-lô chịu hoạn nạn trong hành trình truyền giáo Chúa đã sai phái ông, đó là tại thành Lystra như đã được nhắc đến ở trên. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: "Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên." Người nhảy một cái rồi đi. Theo công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 9 đến câu 10. Phép lạ Chúa bày tỏ qua Phao-lô đã làm cho mọi người dân nơi đây tưởng ông là thần, cho nên muốn dâng của lễ cho Phao-lô và Ba-na-ba như những vị thần tôn kính của họ. Tất nhiên, sứ đồ Phao-lô hết sức can ngăn và nhân cơ hội đó rao giảng về Đức Chúa Trời quyền năng và đạo cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, thay vì được dân chúng vui mừng đón nhận chân lý cứu rỗi của Chúa, thì ngược lại tại đây, Phao-lô lại đối diện với sự ghen ghét và bị ném đá như công vụ các sứ đồ chương 14 từ câu 19 đến câu 20 đã ký thuật. Bấy giờ có mấy người Giu-đa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đưa nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹp-bơ. Sự đau đớn và hoạn nạn mà sứ đồ Phao-lô đối diện tại đây là rất kinh khiếp khi người ta đối xử với sứ giả của Chúa như một người đầy tớ tội lỗi bất dung và đành lòng giết chết ông bằng những hòn đá cứ thay nhau ném vào thân thể của ông. Tuy nhiên, cũng qua sự đau đớn kinh khiếp đó mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được quyền năng lạ lùng của đấng mà ông đang hầu việc. Đương lúc mọi người thương mến ông nhóm lại chung quanh với lòng đau đớn và cảm thương, thì Chúa đã cho ông được vùng đứng dậy như chưa hề có gì xảy ra vậy. Sự giải cứu đầy quyền năng của Chúa đối với sứ đồ Phao-lô tại thành Lystra này không những được các môn đồ chứng kiến, nhưng chắc hẳn là những gì mà Timôthê đã được nhận biết, vì đó cũng chính là nơi mà gia đình của người môn đồ yêu mến Chúa đang sinh sống. Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lystra. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con có một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-rét. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 1 đến câu 2. Như vậy, từ trước khi đi theo để được sự hướng dẫn của sứ đồ Phao-lô đặng trở nên người hầu vị Chúa, thì chàng trai trẻ Timôthê đã kinh nghiệm việc quyền năng Chúa đã ban cho vị sứ đồ khả kính này. Điều đó chắc chắn được Timôthê nhận thấy một cách rõ ràng hơn nữa trong những ngày tháng tiếp theo khi cùng sứ đồ Phao-lô trải qua những hành trình truyền giáo. Đây không những là điều mà chỉ Timôthê nhìn biết qua những việc quyền năng Đức Chúa Trời đã bày tỏ trên chức vụ của sứ đồ Phao-lô mà thôi, nhưng đó cũng là nguyên tắc mà Chúa đã bày tỏ trong Kinh Thánh cho những ai hết lòng vân phục theo sự dẫn dắt của Ngài. Rất nhiều đời sống hầu vị Chúa của những tiền nhân trong Kinh Thánh giúp cho chúng ta nhận biết rõ lẽ thật này. Khi một người hầu vị Chúa có lòng vân phục tuyệt đối, thì chính Ngài sẽ bảo đảm cho sự thành công, quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ để đem về kết quả vinh hiển cho danh Ngài. Một gương vân phục tuyệt đối của người phục vụ Chúa trong Cựu Ước là nhà lãnh đạo Giô-sê. Có thể nói là ông Giô-sê đã phải đánh đổi cả mạng sống mình cũng như can đảm chịu trách nhiệm trước hàng triệu người dân Israel khi ông vâng phục lời dạy vô cùng khó hiểu của Đức Chúa Trời về phương cách chiếm thành Jericho, một thành kiên cố nhất trong đất hứa. Có thể Giô-suê phải thuyết phục các quan tướng và dân sự đi đánh chiếm Jericho theo cách hướng dẫn lạ lùng của Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa, khi ông và dân sự đã vâng phục trọn vẹn mạng lệnh Chúa cách tuyệt đối, đi vòng quanh thành mỗi ngày một lần, và đến ngày thứ bảy đi vòng quanh thành bảy lần, thì quyền năng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ và dân Israel đã chinh phục hoàn toàn được thành Jericho kiên cố này. Theo Giô-suê chương 6 từ câu 1 đến câu 21. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng với Ti-mô-thê rằng: "Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc." Và cuộc đời hầu vị Chúa của ông đã thể hiện tinh thần phải có của kẻ giúp việc, đó là vâng phục. Tạ ơn Chúa, khi người phục vụ Chúa vâng phục Ngài tuyệt đối, thì Chúa ban cho sự thành công trong chức vụ. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng và hầu việc là Đấng hằng sống và không hề thay đổi trải qua mọi thời đại. Vì vậy cho nên, khi mọi người con Chúa ngày nay cứ bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong tinh thần vâng phục trọn vẹn, thì tất yếu sẽ kinh nghiệm được ân phước dư dật từ sự ban cho của Ngài. Dẫu vậy, vấn đề thách thức cho mọi người con Chúa ngày nay, đó là chúng ta có thể rất dễ để vâng phục ý Chúa trước những vấn đề tương đối dễ thực hiện. Nhưng đối với những đòi hỏi cần phải có sự hy sinh, trả giá trước mắt, thì liệu chúng ta có sẵn sàng đối diện mọi điều đó để hoàn toàn làm theo ý muốn của Chúa hay không? Những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh không phải nhìn thấy trước những thành quả rồi mới vâng phục. Tuy nhiên, chỉ bằng đức tin trông cậy hoàn toàn nơi lời phán hứa của Chúa. Nhờ đó mà Đức Chúa Trời thành tín đã bày tỏ quyền năng của Ngài để ban ơn và làm thành những điều tốt đẹp cho chính họ và cho công việc nhà Chúa. Chúng ta có dám sống trong tinh thần vâng phục như thế để kinh nghiệm được quyền năng Chúa bày tỏ trên chính đời sống mình, trên công tác mà Ngài đang giao phó không? Có thách thức nào khiến chúng ta đang lo sợ và không dám bước tới trong tinh thần vâng phục Chúa hay không? Đức Chúa Trời bởi quyền năng Ngài có thể làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Theo thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20: "Hãy bước đi trong tinh thần vâng phục hoàn toàn để nếm trải được quyền năng Chúa ngay trong kỳ hiện tại này." Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài